度của cây dương, tác giả Kazumi Tsumoto, chương 10, phần 4. Ăn xong cái bánh đại phúc, cô Sasaki uống một hơi, cạn tách trà, rồi châm thuốc hút. Lo lễ tang ngày mai, chắc vất vả lắm đấy. Chính cô đã báo cho tất cả mọi người đến đây ạ? Cô chỉ gọi điện thoại thôi, mà cũng vất vả lắm rồi. Cô Sasaki lắc đầu cười. Không phải bà cụ nhờ cô gọi, nhưng hồi còn sống, bà cụ đã giúp đỡ cô rất nhiều, nên cô nghĩ, sao mình không làm việc này cho đến nơi đến chốn được chứ? Bà cụ ghi chép rất chi tiết trong một cuốn sổ địa chỉ về những người bà giữ hộ thư. Thế cơ ạ? Cẩn thận lắm, mẹ còn ghi chi tiết ngày nhận, có cả ghi chú như cá hồi muối, một khoanh, hay chăn len nữa. Có lẽ đó là những món đồ bà cụ đã nhận. Bà cụ chắc chắn quá thể. Cô Sasaki cũng hơi bối rối một chút, rồi tôi cũng cố hỏi rõ. Cô cũng nhờ bà giữ hộ thư ạ? Không, cô Sasaki lắc đầu, rồi dụi điếu thuốc lá xuống cái gạt tàn. Cách cô dập điếu thuốc hãy còn quá nửa, mà không làm nó bị gãy gập, vẫn y như ngày xưa. Cô nghe chuyện đó đâu khoảng nửa năm trước thì phải. Cô bất ngờ lắm, thì cũng thực khó tin. Bà cụ bảo, sau khi tôi chết, cô mặc cho tôi bộ kimono này. Sau khi tôi chết, cô mặc cho tôi bộ kimono này nhé. Sau đó, tôi toàn bộ thư từ trong cái ngăn kéo ở đây, bỏ vào quan tài giúp tôi. Rồi bà cụ tặng cô một chuỗi vòng cổ bằng ngọc bích rất to. Cô bảo không cần đâu, nhưng bà cụ nói, gớm, có tặng cô cái gì đó thì cô muốn giúp tôi việc lúc cần chứ. Kỳ gớm quá thể cái bà cụ ấy. Rồi cô Sasaki kể tỉ mỉ hơn về thời gian trước khi bà cụ mất. Tới tận phút cuối, bà cụ vẫn còn khá khỏe và tự làm hết mọi việc. Nhưng dần dà bà chỉ toàn ăn ô mai với đậu ninh nhừ. Khoảng 2-3 năm gần đây, mắt bà cụ lòa hẳn, không thể đọc được tờ báo yêu thích nữa. Bà cụ thường nói, bấn một tí thôi là tiêu đời, dấu hiệu của sự ra đi đấy. Nên dù cho có phiền não cỡ nào, bà cũng phải tắm 3 ngày một lần. Cả những khi đau yếu như bị cảm gió, bà cụ vẫn kỳ cọ người thật sạch bằng nước nóng. Điều này khiến tôi buồn vô kể. Cũng có thể chỉ vì bà cụ quá vương vấn thế gian này, nhưng đúng là bà cụ đã cố gắng sống thật lâu. Vậy mà đến cả một lần về thăm bà, tôi cũng không. Làm sao tôi có thể tha thứ cho mình được? Khi mẹ quyết định tái hôn và rời trang viên cây dương, tôi lên 10. Trong lòng tôi không hề muốn rời đi, nhưng chẳng thể nói được với ai. Và ngày trước khi chúng tôi chuyển nhà, bà cụ bảo, này, cái con mèo béo ú mà cháu hay cho uống sữa đó. Cái đồ tham ăn, phi nộn ấy nhìn tưởng gấu lắm. Thế mà lúc cắn nhau thì chá ra sao, chỉ biết gầm gừ khàn cả tiếng thôi. Có được cái tích sự gì đâu. Nhưng vì cháu thích nó, nên dù cháu có đi đâu đi nữa, nó vẫn là mèo của cháu đấy. Chừng nào, cháu vẫn còn mê con mèo gian manh đó. Bức ảnh đó trông ngộ đúng không? Cô Sasaki nói. Tôi ngẩng đầu lên, thấy cô đang nhìn ảnh bà cụ trên bàn thờ. Tấm ảnh đó bà cụ cũng tự chuẩn bị đấy. Bà cụ diện kimono, rồi tự ra tiệm chụp ảnh, mà lại chẳng đeo răng giả vào. Nhưng khi ra ngoài, bà cụ thích trưng diện cơ mà. Tôi tiếp lời cô, rồi cả hai bật cười. Tôi và cô Sasaki lướt cái quan tài, cố nín cười. Hai ông cụ đang ngủ gật, trong tấm ảnh trông bà cụ như tức giận hầm hầm. Này, giờ cháu làm gì? Cô thì vẫn thế, vẫn chưa làm đồ hóa trang bằng bông với áo váy công chúa, chỉ có vậy thôi. Bị cô Sasaki hỏi, tôi đang kể mình đã trở thành y tá nhưng đang thất nghiệp. Cháu bỏ nghề à? À, đại khái thế. Tôi nói qua quýt. Cô Sasaki châm điếu thuốc mới. Mẹ cháu có vẻ vẫn khỏe nhỉ? Vâng. Giọng mẹ cháu qua điện thoại nghe chẳng khác xưa chút nào, vẫn cách nói chuyện điềm đạm đó. Mẹ cháu tái hôn rồi phải không? Mẹ cháu tái hôn ngay sau đợt chuyển đi cô ạ. Bố dượng cháu kinh doanh một công ty xây dựng. Đến đây tim lặng một lát. Cứ nghĩ về Dượng và các anh chị con của Dượng, tôi lại có cảm giác bứt rứt. Họ đều là người tốt, họ làm rất nhiều điều cho tôi. Vậy mà tôi chẳng bao giờ nghĩ mình thuộc về cái gia đình đó. Đang ngả gật như người chèo thuyền, chợt một ông cụ va đầu vào kính cửa sổ nghe cốc. Một tiếng khô khốc. Cô Sasaki đứng dậy, sang phòng bên cạnh lấy chăn. Cô đưa một tấm trong cụ đang cười bối rối. Trời trở lạnh rồi bác nhỉ? Nói rồi, cô cẩn thận phủ một tấm chăn nữa lên vai ông cụ đang ngủ say, mặt gục xuống ngực. Sau đó, cô mở ngăn kéo tủ bếp sau lưng tôi, lấy dưới đống khăn mới lèn chặt ra một lá thư. Cái này, mẹ nói để cho Chiaki đọc. Tôi nhìn chằm chằm, nhưng con chữ quen thuộc, lá thư duy nhất mẹ viết cho bố mà chính tay tôi đưa cho bà cụ hồi trước. Hôm qua, nói chuyện với mẹ cháu xong, cô cúp máy, một lát sau mẹ cháu đã gọi lại. Mẹ cho phép cháu đọc lá thư này à? Ừ. Vậy là mẹ biết tôi gửi lá thư này chỗ bà cụ. Mẹ cho tôi đọc nó có nghĩa là gì vậy nhỉ? Tại sao lại là vào thời điểm này? Tôi lặng đi. Cô Sasaki vỗ vai tôi. Cháu đọc xong, rồi mai nói về bác Yamane, nhờ bác ấy để vào trong quan tài bà cụ là được mà nhỉ? Cô đi nghỉ, khoảng 2 tuần nữa quay lại nhé. Cô Sasaki nói rồi lên tầng. Tôi thẫn thờ cầm phong thư màu kem trên tay một lúc. Mẹ đã viết những gì trong thư này? Nên chuẩn bị tinh thần nào để mở đọc nó đây? Tôi cảm thấy hoang mang, mông lung quá. Lúc nào mẹ cũng như vậy. Đúng lúc cứ tưởng mẹ bẵng đi không để tâm thì bất thình lình mẹ sẽ tự ý làm một việc gì đó chẳng ai ngờ được. Mắt vẫn dán vào phong thư, sự kiên nhẫn trong tôi vơi dần. Tôi liền mở ngăn kéo nằm ngay trên cái ngăn mà khi nãy cô Sasaki vừa lấy thư ra. Đúng như tôi nghĩ, mọi thứ vẫn hệt như xưa. Truy băng và dây dựa các loại nằm gọn một góc. Trong cái hộp kẹo dẹt có một chiếc kéo để cạnh lọ ổ dán. Thước dây, cuộn băng dính. Lòng dần lắng lại, tôi cầm cái kéo cùn ấy lên và mở thư.